Ma quỷ phần thứ tư. Tại tu viện Đức Mẹ Ban Ơn ở San Giovanni Rotondo, sau khi giải tội, cha Pio thường đi ra ngoài. Đứng trước cửa nguyện đường thở hít không khí, một đám đông tụ họp chờ đợi ngài. Một phụ nữ trẻ trong làng nói:
"Cha Pio ơi, con ở bên cạnh nhà thờ này và mỗi sáng khi chồng con đi làm và con nhỏ con còn ngủ, con đến nhà thờ này để dự lễ và rước mình thánh. Nhưng sợ rằng con nhỏ thức giấc khi con vắng nhà, nên con rời nhà thờ với bánh lễ còn trong miệng. Con có làm gì sai không?"
Cha Pio nhìn bà và mỉm cười:
"Không có gì sai."
Ngài trấn an bà và nhìn thấy sự nhẹ nhõm lan dần trên khuôn mặt bà. Sau đó, ngài nói với đám đông:
"Với quãng thời gian ngắn ngủi trong nhà thờ, người phụ nữ đó đã làm vui lòng Thiên Chúa hơn là quý vị và tôi ở nhà thờ suốt ngày. Vì bà đã lấy thời giờ để thi hành bổn phận mà phục vụ Chúa."
Dân chúng gật gù, ngoại trừ một phụ nữ nhà quê mặt phúng phính như con nít vẫn còn tư lự. Cha Pio nhận ra mắt của bà và ra dấu mời bà đến. Thật nhỏ nhẹ, sợ người khác có thể nghe thấy, bà giải thích:
"Con xấu hổ để nói điều này, nhưng con phải nói với cha. Con thương cha hơn thương Chúa."
Cha Pio suy nghĩ một chút và với khuôn mặt nghiêm nghị, ngài yêu cầu bà vào làng đi ăn trộm cho ngài.
"Cha!"
Bà kêu lên cách sửng sốt:
"Con không bao giờ làm như vậy."
Với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm trọng, ngài nhắc lại:
"Cha ra lệnh cho con, hãy vâng lời thi hành."
Bà chớp mắt nhìn ngài tưởng như ngài bất trí. Sau cùng cha Pio mỉm cười:
"Con thấy không, con yêu Chúa nhiều hơn yêu cha. Con không thấy rằng khi cha ra lệnh một điều trái ý Chúa, con đã không vâng theo. Bây giờ con tin chưa?"
"Cha Pio, cha thật tốt lành."
Một phụ nữ đứng cạnh đó nghe biết mọi chuyện đã thốt lên như thế. Nụ cười của ngài tan biến. Ngài trả lời:
"Cha không tốt lành đâu. Chỉ có Chúa Giê-xu mới tốt lành. Cha không biết làm thế nào để chiếc áo dòng Francisco mà cha đang mặc đây không tuột khỏi sau lưng."
Một ông cụ kinh ngạc vì sự kiên tốn của ngài đã thốt lên:
"Cha quả là một vị thánh."
Cha Pio trả lời:
"Thánh thì ở trên trời."
Câu trả lời của ngài cũng không làm mất đi sự kháng phục. Dường như thở hít không khí đã đủ, và ngài quay lưng đi vào. Một cô gái xinh đẹp trong lứa tuổi 20 đứng trắng đường ngài. Với đôi mắt xanh tròn và to, cô tha thiết nhìn đến vị tu sĩ đẹp trai và trao cho ngài một bó hoa vàng và trắng. Ngài hỏi:
"Bó hoa gì đấy? Cô muốn thuê tôi để làm vườn sao?"
Khuôn mặt cô xa sầm vì sự lãnh đạm của ngài. Hiển nhiên, ngài không bị ảnh hưởng bởi thế giới vật chất của cô. Một tiếng nói nài nỉ:
"Tạ ơn, cho biết uống thuốc này có được không?"
Và cha Pio thấy có cánh tay vươn lên khỏi đám đông. Một người đàn ông lùn, khói đầu, thận trọng bước đến cạnh cha Pio và kể lệ bình tĩnh. Cha Pio nói:
"Tại sao ông hỏi tôi đi tìm bác sĩ chứ?"
Lắm chuyện quá, ông tìm đường thối lui và thoát ra khỏi đám đông. Bên trong tu viện, ngài nghe một thầy gọi:
"Cha tinh thần, khoan đã."
Ngài nhắc mặt khi nghe danh xưng đó. Nhiều người có thói quen gọi ngài như vậy. Ngài nói với thầy:
"Ngay cả các thiên thần còn chưa trong sạch đủ thì nói gì đến tôi?"
Có lần một trong các linh mục hỏi ngài làm sao có thể có thời giờ lầm chuỗi trong khi bận rộn như vậy. Cha Pio người thường xem chuỗi mâm côi như vũ khí đã ngắt lời.
Cha muốn biết quá nhiều.
Những lời nhận xét của cha thường được truyền tai bên trong tu viện và không lâu cũng được lan ra ngoài. Sự nhận xét của cha về đức tin được đặc biệt lưu ý.
Chúng ta hãy đặc biệt cảm tạ Chúa vì ơn đức tin là món quà được ban cho chúng ta khi rửa tội. Chúng ta phải đặc biệt biết ơn vì không phải ai ai cũng may mắn được sinh trong một quốc gia Kitô giáo và một gia đình Kitô giáo để được rửa tội. Chúng ta phải nhớ đức tin là món quà cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho loài người trên thế gian. Vì từ một con người của bụi đất, họ được làm công dân nước trời. Chúng ta hãy ganh đua gìn giữ món quà cao trọng này. Khốn cho người không biết mình là ai, người quên nước trời, người có đức tin yếu ớt, và tệ hơn nữa, xin Chúa gìn giữ tất cả chúng ta, những người từ chối đức tin. Đây là sự sỉ nhục lớn lao nhất mà loài người đối xử với Thiên Chúa. Hãy cẩn thận, hãy cầu xin Thiên Chúa gìn giữ món quà này như điều quý báu nhất mà Ngài đã ban cho chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng đức tin phải có hành động, vì tất cả chúng ta đều có đức tin cách này hay cách khác. Bắt đầu với chính Lucifer đang ở quả ngục với các thiên thần phản loạn. Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng không có tình yêu, bởi thế chúng thật căm hận. Phải biết chắc là chúng ta đừng mất đức tin mà Thiên Chúa đã thấm nhập vào con người chúng ta khi rửa tội và được kiên cường hơn qua các bí tích. Hãy cầu xin Đức Mẹ Cực Thánh của chúng ta, để có sự bất hạnh nào xảy ra cho chúng ta, Ngài sẽ cầu xin với Thiên Chúa để chúng ta chết còn hơn để chúng ta trở thành những quái vật vô ơn đối với nước trời. Một tâm hồn tốt lành thì luôn luôn mạnh mẽ, họ chịu đau khổ nhưng nước mắt của họ để hy sinh cho Thiên Chúa và tha nhân. Người bắt đầu sống yêu thương thì phải chuẩn bị chịu đau khổ. Bãi chiến trường với Satan là linh hồn người ta. Trong linh hồn, cuộc chiến đấu bùng nổ bất cứ lúc nào trong đời sống. Linh hồn phải năng đến với Thiên Chúa để được củng cố và được soi sáng và được mặc lấy Đức Giêsu Kitô, để sự công chính, sự thật của Ngài và khiên thuẫn đức tin là lời Chúa sẽ giúp chiến thắng kẻ thù hung bạo. Để mặc lấy Đức Kitô Giêsu thì cần phải chết đi cái tôi của mình. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở với người tốt chúng ta sẽ nên tốt, ở với người xấu là chúng ta đang theo sự dữ. Điều đó có nghĩa lương tâm chúng ta chỉ có một nửa. Thái độ đó giống như con nít khi trước mặt người lạ đòi hỏi đủ thứ chỉ vì tham lam, vì chúng biết cha mẹ sẽ không la rầy chúng khi có mặt người lạ.
Cha Pio không chỉ cảm nhận mạnh mẽ về đức tin và sự hiện hảo, mà còn sự đau khổ, đủ loại đau khổ. Ngài rất nhạy cảm với một vết tích nhỏ bé của sự đau khổ và gây tổn bất cứ hành động bạo lực nào. Đó là giờ ăn trưa của tu viện. Có một thầy hỏi cha Pio rằng sáng nay khi đi bộ trong vườn, Ngài có thấy một con chim nào bị thương không? Cha Pio lắc đầu và hỏi tại sao con chim lại bị thương. Vừa nhai, thầy đó vừa giải thích:
thầy tin Sanjo bắn con chim và nó rớt xuống vườn vì bị thương ở cằm.
Cha Pio ngừng ăn và ngước mắt nhìn. Ngài đẩy đĩa cơm sang một bên, lắc đầu kêu lớn:
nhưng Thánh Phanxicô đâu có làm chuyện đó.
Một sự im lặng bao trùm cả bàn. Ở cuối bàn, thầy dòng bối rối cúi mặt nhìn đĩa cơm mãi cho đến khi có một người lên tiếng nói sang chuyện khác. Khi thấy cha Pio trở về phòng, thầy ấy vội vã chạy theo hôn tay ngài và chúc ngài nghỉ khỏe. Cha Pio vỗ vai thầy và nói:
Cha xin lỗi, cha không có gì chống đối con cả.
Nhưng biến cố đó đã khiến ngài nghĩ đến sự đau khổ của thế giới, và tâm hồn ngài nặng chịu suốt cả ngày. Vào buổi tối, trước khi chầu thánh thể, cha Mariano đề cập đến Đức Thánh Cha và cha Pio đang quỳ dưới chân thánh giá. Ngài lắng nghe từng chữ một. Khi cha Mariano nói bóng gió là phải có nhiều người dâng hiến đời sống như những linh hồn hiến tế, cha Pio đã che mặt với đôi tay run rẩy. Sau khi bài giảng chấm dứt, ngài lau nước mắt giàn giụa trên đôi mắt sâu đen.